bảy vị Phật, cho nên Ngài đã sớm viên mãn trí huệ. Trí huệ chẳng viên, chẳng thể gọi là diệu đức. Kinh Hoa Nghiêm nói vị Bồ Tát này liễu liễu kiến Phật tánh, do như diệu đức đẳng. Cũng là nói rất rõ ràng ý nghĩa này. Từ lâu xa, giang thù Bồ Tát đã chứng đắc nhất thiết chủng trí, chẳng khác gì Phật. Vì thị Ngài đại diện cho trí môn, nhập pháp chánh dị giả, Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa, nhi Bồ Tát nhập ư thử địa, thị vị Thiệu Long Phật chủng, đương kế Phật vị, như đại quân thể nguyên cư chánh, sở sanh Dương Tử, kim tại Đông Cung, đương thiệu Dương vị, danh pháp Dương Tử, hữu danh Phật Tử, kỳ ý diệt nhĩ. Ở đây vừa giảng về pháp, vừa nêu tỷ dụ. Như Lai cứ trung đạo đệ nhất nghĩa là nội định chánh vị của Đức Phật. Trung đạo đệ nhất nghĩa là Phật vị, tức là Phật quả rốt ráo trong viên giáo. Thông thường Tông Thiên Thai nói có bốn loại Phật là tạng thông biệt viên, chỉ có viên giáo Phật mới là trung đạo đệ nhất nghĩa. Bồ Tát nhập ư thử địa, ý nói Bồ Tát gần đạt đến địa vị Phật. Trung đạo chẳng dễ hiểu cho lắm. Chúng tôi nói theo Tông Thiên Thai thì Tông Thiên Thai giảng ý nghĩa trung đạo khá sâu. Họ nói theo sự viên giải, những điều này thuộc về giáo hạ. Giáo hạ nói đại khai viên giải. Đại khai viên giải là địa vị minh tâm kiến tánh. Nếu đại khai viên giải mà chấp vào viên sẽ chẳng viên. Có thể thấy hệ chấp trước viên thì vẫn là khuyết điểm, vẫn sai lầm, huống hồ những thứ khác. Bọn phàm phu chúng ta chấp có, chỗ nào cũng đều tượng hết thảy đều có thật, thật sự có, lầm mất rồi. Người nhĩ thừa chẳng chấp có, họ chấp không cũng sai luôn. Bồ Tát là hai bên không và có, đều chẳng chấp trước, đó gọi là trung đạo. Chương Đại Thế Chí Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có nói, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Nhiếp trọn sáu căn, nhưng chẳng chấp có. Tịnh niệm tiếp nối là chẳng chấp không. Hai bên không và có đều chẳng chấp trước. Phương pháp niệm Phật ấy vô cùng cao cấp. Trong bốn loại niệm Phật, loại này gọi là thật tướng niệm Phật. Thông thường chúng tôi rất ít nói tới. Vì sao? Chúng ta làm không được. Đô nhiếp lục căn là nhất niệm bất sanh. Lục căn của chúng ta đối trước cảnh giới lục trần, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là nhiếp. Chúng ta có thể làm được hay không? Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần mà có thể chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước hay chăng? Làm chẳng được. Vì thế Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta những phương pháp niệm Phật khác, không dạy phương pháp này. Kinh dạy chúng ta quán tưởng, quán tượng, trì danh, chẳng giảng về thật tướng. Đại Thế Chí Viên Thông chương giảng về thật tướng niệm Phật. Chúng ta phải hiểu đạo lý ấy. Chúng ta cũng mong tận hết sức nỗ lực thực hiện, nhưng hễ có ý niệm nỗ lực thì lại không được. Vì sao? Chấp tướng nên chẳng đạt được. Vì vậy, thật tướng niệm Phật là vô cùng tự nhiên. Đó gọi là thông dong trung đạo. Trong ấy không có tưởng tượng, chẳng khởi tâm, không động niệm. Hệ chúng ta có ý niệm bèn là khởi tâm động niệm. Nói thật ra, chúng ta dùng ba phương pháp niệm Phật trên đây. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sau đây, niệm Phật sẽ tự nhiên là thật tướng. Thật ra, niệm Phật đến sự nhất tâm sẽ nhiếp trọn sáu căn. Quý vị đắc niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm mới là tịnh niệm tiếp nối. Điều ấy được gọi là niệm bất thoái. Niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải, Tát Bà Nhã hải. Như trong kinh Phật đã nói, chính là biển đại giác. Biển là tỷ dụ. Bồ Tát nhập pháp chánh vị cũng gần như đạt đến địa vị này. Nhưng Bồ Tát nhập vào địa vị này sẽ thị vị Thiệu Long Phật chủng, đương kỵ Phật vị, tức là địa vị hậu bổ Phật. Bồ Tát nhập địa vị này. Tiếp đó, lời sau dùng pháp thế gian làm tỷ dụ. Như đại quân thể nguyên cư chánh. Đại quân là hoàng đế. Hoàng đế cư chánh nghĩa là nơi hoàng đế ngự được gọi là chánh vị, tức ngự trên ngôi cửu ngũ. Trong Phật pháp, pháp vương tự giống như Đông Cung Thái tử, địa vị giống nhau. Sở sanh vương tử, kim tại Đông Cung, đương thiệu vương vị, là người thừa kế quốc vương. Do vậy có thể biết pháp vương tử là người thừa kế Đức Phật. Do vậy pháp vương tử vô cùng tôn quý. Hữu danh Phật tử, kỳ ý diệt nhị, cũng gọi là Phật tử. Nhưng Phật tử không có ý nghĩa rõ rệt như pháp vương tử. Trong hội Hoa Nghiêm đã nói phổ hiền di trưởng tử, tức là pháp vương tử. Văn thù di thứ nam, văn thù giống như đứa con nhỏ, còn phổ hiền là con lớn của Đức Phật. Trưởng tử là pháp vương tử, thứ nam là Phật tử. Vì sao trong hội Hoa Nghiêm phổ hiền Bồ Tát được xếp cao hơn văn thù Bồ Tát? Chứ gì phải hiểu, văn thù tượng trưng trí, phổ hiền tượng trưng hạnh. Xếp phổ hiền vào bậc nhất vì trọng hạnh. Tây phương tam thánh cũng giống như vậy. Quán Thế Âm được xếp trước Đại Thế Chí vì Quán Âm tượng trưng cho hạnh, Đại Thế Chí biểu thị trí. Pháp môn này cũng coi trọng thực hành. Vì thế quý vị nhìn vào cách xếp đặt vị trí của Bồ Tát sẽ hiểu pháp môn ấy trọng trí hay trọng hạnh, sẽ thấy rất rõ ràng. Phàm Bồ Tát giai pháp vương tử, độc xưng văn thù giả. Kinh Khê Vân: ưng vương tử trung, đức thôi văn thù. Hữu chư kinh văn thù thường di nhất thiết Bồ Tát thượng thủ cố. Lệ xá lợi Phật giả, thân tự trí huệ đề nhất. Văn thù đại trí độc tôn. Như tiền sở minh, thử kinh duy trí, phương năng tính thọ cố. Đoạn này giảng rất hay. Vì sao? Phàm là Bồ Tát đều gọi là pháp vương tử. Pháp vương tử là tiếng ngoại chung, không nhất định là phổ hiền hay văn thù mới được gọi là pháp vương tử. Chúng ta gọi chung bậc kiến tánh Bồ Tát là pháp vương tử. Trong viên giáo, từ sơ trụ trở lên đều gọi là pháp vương tử, hoặc đều gọi là Phật tử. Vì sao? Đồng sanh tánh với Phật. Cách nói này hết sức hợp lý. Tâm phàm phu chúng ta và tâm Phật chẳng giống nhau. Phàm phu chúng ta sử dụng cái tâm phân biệt, tâm vọng tưởng, tâm chấp trước. Còn kiến tánh Bồ Tát chính là chuyển tám thức thành bốn trí. Ngài chẳng sử dụng những tâm ý. Trong phần 25 pháp viên thông của Kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát thấy đều là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, vì thế địa vị cũng chẳng cao lắm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát là viên giáo sơ trụ, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là sơ trụ trong viên giáo. Vì thế tuy cùng là một vị Bồ Tát, nhưng trong mỗi bộ kinh địa vị khác nhau. Trong hội Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện làm sơ trụ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài thị hiện làm đệ thất hồi hướng. Trong Kinh Pháp Hoa, Ngài thị hiện thân phận đặng giác. Vì vậy trong mỗi hội thị hiện thân phận khác nhau. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Lấy Quán Thế Âm Bồ Tát làm thí dụ, 24 vị thánh trong hội Lăng Nghiêm cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Các ngài thấy sắc, nghe tiếng khác chúng ta. Quán Âm Bồ Tát dùng gì để nghe âm thanh? Dùng tánh nghe để nghe. Chúng ta dùng nhĩ thức để nghe, khác hẳn. Bồ Tát thấy hết thảy sắc tướng, bèn dùng tánh thấy để thấy. Chúng ta dùng nhãn thức để thấy. Nếu chúng ta cũng biết dùng căn tánh của sáu căn, sẽ chẳng khác gì Phật. Nếu quý vị biết dùng căn tánh của sáu căn, sẽ được gọi là Pháp Vương Tử. Nếu quý vị chẳng dùng căn tánh của sáu căn, vẫn dùng tám thức, chẳng thể gọi là Pháp Vương Tử. Thông thường gọi Bồ Tát là Phật Tử, phạm vi tương đối rộng hơn một chút, có thể bao gồm cả hạng sơ phát tâm chúng ta. Quý vị học Phật đều là đệ tử Phật, quý vị Tam Bảo đều là đệ tử Tam Bảo, tương đối rộng rãi hơn một chút. Gọi là Pháp Vương Tử thì ý nghĩa nghiêm ngặt hơn một chút. Trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch, Pháp Sư Giao Quang bảo người học Lăng Nghiêm phải biết bỏ thức dùng căn. Tuy đề xứ như vậy, bỏ thức dùng căn hà dễ dàng, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nói thật ra, công đức của một câu A-di-đà Phật trọn chẳng kèm bỏ thức dùng căn. Vấn đề là quý vị phải biết dùng, phải biết niệm thì mới được. Biết niệm là gì? Chẳng biết niệm là gì? Hiện thời, mọi người chúng ta đều niệm Phật, nhưng nói thật thà thì quá nữa, đều chẳng biết niệm. Quý vị niệm chẳng đúng pháp, vì thế công hiệu chẳng rõ rệt. Biết niệm là gì? Người biết niệm trong tâm vừa giấy niệm, bất luận là niệm gì, thiện niệm hay ác niệm, chánh niệm hay tà niệm, nhất loạt chẳng quan tâm tới. Vì sao? Trong chân như bổn tánh không có niệm, nội dụng chẳng có niệm. Có niệm là trật rồi, dụng chẳng có ý niệm mà. Hiện thời đối với niệm ý, bất luận niệm gì, chỉ cần niệm dấy lên, niệm thứ hai bèn đổi thành A-di-đà Phật. Nói cách khác, khởi niệm chỉ có nhất niệm, quyết định không có niệm thứ hai tiếp nối. Niệm thứ hai bèn đổi thành A-di-đà Phật. Niệm Phật như vậy gọi là biết niệm. Niệm lâu ngày, hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng đều chẳng còn nữa, đều đoạn hết, chỉ còn lại A-di-đà Phật. Nếu quý vị thiện căn sâu vậy, do một câu A-di-đà Phật sẽ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, niệm đạt tới lý nhất tâm bất loạn, giảng sanh quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Nếu thiện căn và phước đức cạn một chút, chẳng dày như vậy, phương pháp niệm Phật này thật sự chế ngự phân biệt chấp trước vọng tưởng, chẳng để chúng dấy lên. Hiện hành quý vị quyết định có phần giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương thế giới. Nói cách khác, trong một đời này chúng ta thật sự vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên chứng ba mọn bất thoái, thành Phật trong một đời. Hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là thành Phật trong một đời. Bất luận pháp môn nào khác đều chẳng có cách nào sánh bằng pháp môn niệm Phật. Ở đây có một câu hỏi. Pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị đều gọi là Pháp Vương Tử. Vì sao những vị Bồ Tát khác chẳng gọi là Pháp Vương Tử, chỉ riêng gọi Ngài Văn Thù? Kinh Khê Đại Sư bảo, Ư Vương Tử Trung, Đức Thùy Văn Thù, nghĩa là trong hết thảy các vị Bồ Tát, Ngài Văn Thù đức hạnh bậc nhất. Nếu Ngài chẳng có đức hạnh cao dường ấy, làm sao có thể là thầy của bảy Đức Phật? Đấy là một lý do khiến cho mọi người chúng ta đặc biệt tôn trọng Ngài. Hữu chư kinh văn thù thường di nhất thiết Bồ Tát thượng thụ cố, nghĩa là trong sự biểu thị pháp của đại đa số kinh điển Đại Thừa đều xếp văn thù Bồ Tát đứng đầu. Giống như trong Pháp Tiểu Thừa xếp tôn giả Xá Lợi Phất bậc nhất, mang ý nghĩa tương đồng. Trong Tiểu Thừa, thân tử là Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất. Trong hạng Bồ Tát, văn thù Bồ Tát biểu thị trí huệ đệ nhất. Bất luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, nếu chẳng phải là trí huệ đệ nhất, chẳng thể tin nhận bộ kinh điển này, chẳng thể tin nhận pháp môn này. Vì thế, nhất định phải xếp hai Ngài Xá Lợi Phất và văn thù vào vị trí thứ nhất. Đó là ý nghĩa biểu thị pháp. Hữu phân biệt nhi luận, tắc thân tử quyền trí, văn thù thật trí, quyền trí minh, hữu sanh tịnh độ. thật trí minh, vô sanh tịnh độ, độn căn tắc tùng quyền nhập thật, lợi căn tắc quyền thật song dung, nhược thôi bổn nhi luận, bất tư nghị cảnh giới kim dân, phục hữu bách thiên vạn ức Bồ Tát, hiện thanh văn hình, diệt lai tại tọa, kỳ danh viết xá lợi phất đẳng, tắc văn thù thân tử, đồng nhất thậm thâm trí huệ, ích tri thử kinh, phi thiện trí sở năng tín hỷ. Đoạn chú giải này chứa đựng ý nghĩa rất sâu. Phân biệt nhi luận, vì cách giảng trong phần trước là tổng thuyết, tách ra để nói trí huệ có quyền và thật bất đồng. Quyền là nói theo kiểu phương tiện thiện xảo, thật là nói chân thật. Quyền là Đức Phật tùy thuận kiến giải, hiểu biết thông thường của chúng sanh để nói. Thật là nói theo cảnh giới của chính Như Lai, thường là chúng ta không có cách nào tiếp nhận, nhưng đó là chân thật. Đức Phật tùy thuận kiến giải và hiểu biết thông thường của chúng ta để nói, chúng ta đều có thể tiếp nhận, rất hoan hỷ tiếp nhận. Vì thế hai vị này tượng trưng hai thứ trí huệ, quyền và thật. Người tiểu thừa có công phu định lực khá sâu và cũng hiển thị trí huệ khá khá, nhưng trí huệ của họ chẳng lưu xuất từ chân như bổn tánh, do vậy chẳng phải là chân trí huệ, vì thế mới miễn cưỡng nói quyền trí. Thật ra nếu không nói ra đoạn văn này, quyền trí của Xá Lợi Phất cũng chẳng dễ dàng. Vì sao? Không có thật trí, lấy đâu ra quyền trí? Giống như cái cây không có rễ, lấy đâu ra cành lá? Thật trí là cội rễ, quyền trí là cành lá. Không có thật trí, chắc chắn không có quyền trí. Tức là cũng nói rõ A-la-hán thiếu trí huệ. Ai mới có trí huệ? Người kiến tánh mới có trí huệ. Tâm tánh là thật trí. Tâm tánh khởi tác dụng, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đó là quyền trí. Đoạn này đã chỉ rõ tôn giả Xá Lợi Phất cũng là bậc đại quyền thị hiện, chẳng phải là tiểu thừa thật sự, mà cũng là cổ Phật tái lai. Địa vị của các ngài chẳng sai khác cho lắm, đều giống nhau, đều đã thành Phật. Thị hiện làm thanh văn hay là Bồ Tát trong hội Thích Ca Mâu Ni Phật, không gì chẳng nhằm giúp Thích Ca Mâu Ni Phật quang pháp mà thôi. Đó là đại từ đại bi, thả chiếc bè từ, có ý nghĩa như vậy. Quyền trí minh hữu sanh tịnh độ, thừa nhận Tây Phương Cực Lạc thế giới có thật, giống như thế giới hiện tại này của chúng ta, cực lạc ở phương Tây của thế giới này, nhưng chẳng phải là ở phía Tây của địa cầu này, nó ở phương Tây của thế giới Sa Bà. Trên địa cầu này gần đây có những người thực sự thông hiểu khoa học, cũng liệu giải. Địa cầu này nói thật ra là một châu trong một tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới mới gọi là một tiểu thiên thế giới. Lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1000 tiểu thiên thế giới mới gọi là một trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Danh xưng chung của một đại thiên thế giới là thế giới Sa Bà, thế giới cực lạc ở phía tây thế giới Sa Bà. Điều này nói rõ Đức Phật giảng cho chúng ta sự thật này. Từ thế giới Sa Bà đi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức quải Phật, quả thật có một tinh cầu. Tinh cầu ấy rất lớn, chẳng biết lớn hơn địa cầu của chúng ta bao nhiêu lần. Thế giới ấy là thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Thế giới cực lạc thù thắng, trang nghiêm, khôn sanh. Vì thế giới ấy là cõi pháp tánh khác với thế giới của chúng ta, tánh chất khác nhau. Vì sao? Thế giới của chúng ta, thậm chí 10 phương các quái Phật đều do chân như bổn tánh, sau khi vô minh dấy lên, biến thành A Lại Gia Thức. Trong A Lại Gia Thức lại có hai phần là kiến phần và tướng phần. Từ kiến phần biến hiện tướng phần, tướng phần biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Vì thế nó từ vô minh biến hiện. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có vô minh, hoàn toàn do tự tánh biến hiện. Do đó nơi ấy là tự tánh tịnh độ, khác hẳn thế giới này của chúng ta. Ở nơi này là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Cõi nước của chúng ta do vậy mà có. Nói cách khác, xét đến căn nguyên của nó, cõi này do vô minh biến hiện, còn cõi kia hoàn toàn từ chân như bổn tánh hiện ra, căn nguyên chẳng giống nhau. Chúng ta chẳng có cách nào lý giải điều này. Kinh thường dạy: duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh, hữu tình trong chính giới, chẳng thể nào lý giải. Đạo lý ở chỗ này. Vì thế, người căn tánh độ một chút, bèn từ quyền nhập thật. Đó là có sanh tịnh độ, hữu sanh. Khi chúng ta niệm Phật đến mức công phu thành thục, trong tương lai khi làm chung, A-di-đà Phật định tiếp dẫn chúng ta. Chuyện này là thật, chẳng giả. Vì thế mọi người đọc đến đây chớ nên hoài nghi, thật sự giảng sanh chẳng phải giả. Nhưng nếu là người lợi căn sẽ cao minh hơn, đó gọi là sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật sự đi. Không đi làm sao sanh? Không đi mà thật sự sanh, đó là người căn tánh nhạy bén. Hiểu tự tánh của A-di-đà Phật và tự tánh của chính chúng ta là một tánh, chẳng phải là hai tánh, nên gọi là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Người như vậy giảng sanh, thưa quý vị, đều là thượng thượng phẩm, sanh về cõi thật báo trang nghiêm trong thế giới bên kia.